Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 3 trong loạt bài Chia sẻ niềm tin qua đề tài Cơ đốc nhân là chứng nhân, nhưng trước hết là ca khúc Nguyện dắt đưa bao người đến Ngài qua tiếng hát Tố Hà.
Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con. Cố gắng con xin làm sông trong tranh dắt đưa bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tội nhân, đây là trách nhiệm của con. Chúa giúp cho con quyền phép thánh linh đưa dẫn bao người đến Ngài. Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm cần nghe tin lành ân điển, với đức yêu thương Ngài ban ơn phước giúp cho bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa
rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Nguyện dắt đưa bao người đến Ngài. Và bây giờ là bài thứ 3 trong loạt bài Chia sẻ niềm tin, Cơ đốc nhân là chứng nhân. Mỗi cơ đốc nhân có phải là một nhà truyền giảng không? Nếu hiểu truyền giảng theo nghĩa chia sẻ niềm tin cho người chưa biết Chúa, theo nghĩa của từ ngữ thông thường trong hội thánh là làm chứng hay làm chứng về Chúa, thì câu trả lời là có. Mỗi cơ đốc nhân cần sẵn sàng trả lời mọi người hỏi về niềm tin hay về đạo, hay những câu hỏi liên quan đến Chúa, đến giáo lý cứu rỗi, hay đến các hành vi tôn giáo như cầu nguyện, đọc kinh thánh, đi nhà thờ, v.v. Việc bày tỏ về Chúa hay về niềm tin như thế có thể bằng lời nói hay bằng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu hiểu truyền giảng là chức vụ giao giảng tin lành, thì chúng ta cần lưu ý rằng Chúa kêu gọi, Chúa biệt riêng, Chúa trang bị và ban ân tứ cho một số người đặc biệt cho chức vụ này, mà không phải ai muốn cũng đều có thể làm người truyền giảng. Không phải mọi người đều có thể làm giáo sĩ, Không phải mọi người đều trở thành mục sư chuyên việc rao giảng tin mừng. Trong khi đó, chia sẻ niềm tin nơi Chúa cho người khác là trách nhiệm của tất cả mọi cơ đốc nhân. Như trên đã nói, tín hữu có thể bày tỏ về niềm tin và sự cứu rỗi của Chúa cho mình bằng lời nói hay bằng nếp sống. Có người hỏi làm chứng bằng lời nói hay bằng đời sống điều nào quan trọng hơn? Trả lời cho câu hỏi này, có người đưa ra câu trả lời bảo rằng hỏi như thế không khác gì hỏi cánh bên nào của chiếc máy bay quan trọng hơn. Hàm ý rằng cả hai đều quan trọng như nhau. Mới nghe câu trả lời này, nhiều người thấy có vẻ hợp lý. Nhưng thật ra, câu trả lời đó không có một bảo chứng nào từ trong Kinh Thánh. Không có một chỗ nào trong Kinh Thánh khẳng định rằng việc làm chứng bằng đời sống cũng quan trọng như làm chứng bằng lời nói. Kinh Thánh có nhiều chỗ hàm ý cơ đốc nhân phải có cuộc sống làm sáng danh Chúa. Qua đó, người đời sẽ đến với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng cũng có nhiều chỗ khác không phải là hàm ý, nhưng là minh thị dạy rằng chúng ta phải công bố tin lành cứu rỗi của Chúa bằng lời nói. Chúng ta có thể xem sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 10, câu 8 đến câu 17 xác định tính cách thiết yếu của lời giảng. Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Hy Lạp không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin. Nếu chẳng ai giao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì giao giảng thế nào. Như có chép rằng, những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi giao giảng. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được giao giảng. Câu kết luận sứ đồ Phao-lô đưa ra là câu 17, chúng ta nghe lại một lần nữa. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được giao giảng. Như vậy, để một người tiếp nhận ơn cứu rỗi, thì tin mừng nhất thiết phải được nói ra, phải được đề cập, phải được chia sẻ, phải được công bố, phải được trình bày bằng lời nói. Chúa không kêu gọi cơ đốc nhân trở thành những chứng nhân câm nín, nhưng là những người sẵn sàng trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Đó là lời sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhất, chương 3 câu 15. Tuy nhiên, cũng chính sứ đồ Phi-rơ đã khuyên, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 2, câu 11, câu 12. Cuộc sống ngay lành của cơ đốc nhân hỗ trợ cho lời chia sẻ ơn cứu rỗi, nhưng không thay thế lời chia sẻ tin mừng. Bảo rằng sự kiện Chúa không kêu gọi tất cả mọi tín nhân trở thành giáo sĩ hay mục sư, không biện minh cho thái độ yên lặng đối với trách nhiệm chia sẻ tin lành. Bất cứ cơ đốc nhân chân chính nào cũng phải biết rõ niềm tin đặt nơi Chúa. Chúng ta không thể nhận mình là cơ đốc nhân nếu không biết vì sao mình được cứu, không biết Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì để giải quyết nan đề tội lỗi của mình. Nỗ lực hiểu rõ niềm tin là công tác chuẩn bị tốt nhất cho việc chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho tha nhân. Tất nhiên, chúng ta không nhất thiết phải trình bày tin mừng cứu rỗi một cách lưu loát, lớp lang, đầy đủ như những nhà truyền giáo hay như các mục sư. Nhưng mỗi cơ đốc nhân cần sẵn sàng nói về ơn cứu rỗi theo như cách một học giả bảo rằng một người hành khất chỉ cho một người hành khất khác chỗ nào có đồ ăn. Cơ đốc nhân cần làm công việc đó. Kết thúc câu chuyện Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha trong tin lành Giăng chương 4. Chúng ta thấy người phụ nữ này trở vào trong làng, nói với dân làng, hãy ra xem một người đã nói đúng hết cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Chúa cứu thế sao? Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 29. Với một câu nói đơn sơ, người phụ nữ này đã bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa cứu thế một cách đầy thuyết phục, khiến cho dân làng đáp ứng, đi ra gặp Chúa, tin Chúa, rồi mời Chúa ở lại, và Chúa đã ở lại với họ 2 ngày. Tất cả kết quả lớn lao này khởi sự bằng một lời chứng đơn sơ của một người phụ nữ có cuộc sống không ra gì, nhưng khi có cơ hội, đã bằng lòng nghe lời Chúa, đã chân thành ăn năn, đã quyết tâm muốn chấm dứt cuộc đời ô nhục, đã tha thiết xin Chúa cho nước sống, đã đặt lòng tin đơn thành nơi Chúa, nhưng cũng đã bày tỏ lòng tin đó không xấu hổ khi mời gọi dân làng ra gặp, người đã nói đúng hết cả những gì tôi đã làm. Bà kết luận khám phá cá nhân về Chúa trong hình thức một câu hỏi, nhưng lại xác định hơn một câu xác định. Đó không phải là Chúa cứu thế sao? Bà đã gặp Chúa, đã kinh nghiệm được Chúa chấp nhận, được Chúa dạy, được Chúa ban giải pháp, được Chúa trực tiếp bày tỏ chính Ngài là đấng cứu tinh. Bà đã tin, với đức tin xác quyết đủ để có thể nói với cả dân làng khám phá của mình. Tuy bà không biết hết về Chúa, không thể nói nhiều về Chúa, nhưng đã xác định được Chúa là đấng cứu tinh. Điều chắc chắn nhất bà đã nói là nói về điều Chúa đã làm cho bà và chỉ cho mọi người đến với Ngài. Người phụ nữ Samari trong Giăng chương 4 là một gương mẫu sống động của một chứng nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu và là một gương mẫu tất cả cơ đốc nhân chân chính có thể và phải noi theo. Lời chứng của bà đã được chứng minh là lời chứng chân thật đáng tin khi dân làng sau khi gặp Chúa đã nói với bà: "Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chúng tôi đã nghe và đã biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Mới nghe câu này, chúng ta có cảm tưởng như dân làng phủi ơn người phụ nữ Samari, nhưng thật ra đây là một lời khích lệ chân thành sâu xa, khẳng định một số điều. Thứ nhất, lời chứng của bà chân thật và đúng, có nghĩa là nhận định của bà về Chúa chính xác, quyết định của bà tiếp nhận Chúa là quyết định khôn ngoan. Thứ hai, thái độ của dân làng cho thấy họ đã dẹp bỏ hết mọi thành kiến và chấp nhận bà hoàn toàn. Điểm chung quan trọng hơn hết là cả họ và bà đều cùng khám phá ra Chúa cứu thế, cùng tin Ngài và cùng được cứu như nhau. Trong niềm tin mới, bà đã được nâng lên, đồng hàng với mọi người trong làng, và từ đó, hiển nhiên, cuộc sống của bà không còn là những tháng ngày tủi hổ tránh né cộng đồng, nhưng thực sự trở nên một thành viên được chấp nhận và quý trọng trong cộng đồng. Chúng ta có thể thấy được niềm hạnh phúc và phần thưởng của một chứng nhân cho Chúa sâu xa lớn lao như thế nào khi nhìn vào cuộc đời của người phụ nữ Samari này. Tất cả chỉ vì Chúa cứu thế đã dừng chân bên giếng Sikha, đã thi hành sứ mạng của Ngài cho mọi người và cho từng người, kể cả những con người đã bị xã hội loại bỏ. Chúa không gọi tất cả chúng ta đi ra làm giáo sĩ, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta làm như người phụ nữ Samari, đến với người thân, đến với bạn bè quen biết, đến với những người gặp gỡ trên đường đời và nói với họ: "Tôi đã gặp Chúa cứu thế. Từ ngày đó, cuộc đời tôi thay đổi. Tôi mong bạn và mời bạn đến gặp Ngài." Để trở thành một chứng nhân hữu hiệu, cần lưu ý những yếu tố sau đây. Thứ nhất, thái độ, cách sống tử tế, tốt lành, chân thật của chúng ta khiến cho người thân, bạn bè ngạc nhiên, chú ý, như cách Chúa xin uống nước và trò chuyện với người phụ nữ Samari đã làm cho bà ta ngạc nhiên vì bà chưa từng gặp một người Do Thái nào thân thiện và không thành kiến với bà như thế. Thứ hai, quan tâm đến nhu cầu, cảm thông với nan đề của đối tượng, như Chúa đối với nhu cầu nước uống và nan đề gia đình của người phụ nữ Samari. Thứ ba, xác định Chúa là giải pháp cứu rỗi cho mình và cho mọi người. Và cuối cùng, mời đối tượng tiếp nhận Chúa. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.